Xin chào và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua và chúng ta đang đến rất gần với Tết Nhâm Dần rồi. Tết năm nay thì có lẽ là sẽ ảm đạm đi phần nào do dịch Covid hoành hành. Nhưng mà thôi không sao, không được đi chơi nhiều thì chúng ta ở nhà quây quần với gia đình. Miễn sao cả nhà đều khỏe mạnh là được, nhá. Cá nhân mình thì từ giờ cho đến hết Tết này, mình sẽ ở nhà cày phim thật nhiều để bù cho những ngày trong năm làm việc không có thời gian rảnh. Và vừa mới đây thì mình đã xem xong bộ phim No Time To Die, ra mắt cách đây vài tháng trước thì phải. Đây là phần thứ 5 của loạt phim về nhân vật James Bond, điệp viên 007 đấy. Nhân vật này được thủ vai bởi diễn viên Daniel Craig. Phim thì nói chung là tuyệt vời. Cả các loạt phim 007 của diễn viên Daniel Craig đều rất hợp với gu của mình. Nếu mà kể ra đây thì chắc là phải có riêng một tập podcast mới đủ. Nhưng mà podcast này là về công nghệ mà, cho nên là không thể nào nói quá nhiều về chuyện phim được. Nói chung là khi nào mà có thời gian rảnh thì các bạn cứ xem thử nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính ngày hôm nay. Sở dĩ tại sao mình lại nói đến phim No Time To Die, đấy là bởi vì khi xem phim thì mình để ý thấy nhân vật chính của chúng ta chỉ sử dụng điện thoại của hãng Nokia mà thôi. Đầu tiên là chiếc Nokia 3310, đây là loại điện thoại cổ ra mắt từ năm 2000, là cái kiểu điện thoại mà có nhiều phím cứng để bấm ấy, hay là chúng ta còn gọi là điện thoại cục gạch đấy. Tiếp theo trong một phân cảnh khác thì James sử dụng chiếc Nokia 7.2, đây thì không phải là điện thoại cổ nữa mà đã là một chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android và có màn hình cảm ứng. Ra mắt vào năm 2019. Và cuối cùng là chiếc Nokia 8.3 5G ra mắt vào năm 2020. Lúc mới thấy 007 dùng Nokia thì mình cũng thấy kiểu bất ngờ ấy. Tại vì các bạn chắc là cũng biết là trên bản đồ điện thoại thông minh thế giới bây giờ ấy, thì Nokia gần như là mất hút. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì thị phần cho 4 quý của năm 2020 của hãng này ấy, chỉ là 0.7% mà thôi. Nói chung là không thể nào mà cạnh tranh được với các hãng khác bây giờ. Hơn nữa thì James Bond là một điệp viên thường sử dụng các vũ khí và trang bị công nghệ cao, mà bây giờ lại dùng một chiếc điện thoại có phần thua kém về công nghệ so với cả mặt bằng chung ấy, thì kể ra cũng hơi lạ. Đáng ra phải là iPhone hoặc là Samsung thì trông sẽ vừa mắt hơn, nhờ. Tất nhiên là ai cũng biết lý do mà James phải dùng điện thoại Nokia là bởi vì hãng này tài trợ cho bộ phim, đâm ra nhân vật chính phải dùng điện thoại Nokia là đúng rồi. Nhưng mà khi mình lên các diễn đàn quốc tế lẫn trong nước ấy, thì mình thấy nhiều người cũng thắc mắc là nếu như chúng ta bỏ cái lý do nhà tài trợ sang một bên, thì liệu một điệp viên như James Bond có nên sử dụng điện thoại thông minh hay không? Và nếu sử dụng thì nên chọn iPhone của Apple hay là điện thoại của Nokia? Dùng cái nào thì sẽ tốt cho một điệp viên hơn? Để giải đáp những câu hỏi này thì tạp chí Wired của nước Anh đã có một cuộc trò chuyện cùng ông James Hartley, một người từng là giám đốc của trụ sở truyền thông chính phủ Vương quốc Anh và hiện tại là giám đốc của một công ty đào tạo kỹ năng an ninh mạng. Mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn nghe nhé. Ông Hartley cho biết rằng, thật ra đối với một điệp viên tầm cỡ như là James Bond thì việc sử dụng điện thoại thông minh là vô cùng nguy hiểm và khó lường, dù cho có là iPhone hay là điện thoại chạy Android của Nokia và nhiều hãng khác đi nữa. Nếu như mà trong trường hợp Bond bắt buộc phải sử dụng điện thoại thông minh thì điều đầu tiên cần phải làm đấy là đảm bảo máy được cập nhật lên hệ điều hành phiên bản mới nhất để hạn chế các lỗ hổng phần mềm. Sau đó thì vẫn cần phải có một chuyên gia an ninh can thiệp vào chiếc máy để tinh chỉnh lại mọi thứ. Điều này nhằm hạn chế khả năng các đối tượng xấu tấn công vào máy từ xa. Tuy nhiên là kể cả có chuyên gia can thiệp như vậy thì vẫn chưa an toàn 100% được. Bởi vì điện thoại thông minh nói chung là tiềm ẩn rất nhiều biến số khó lường. Mỗi ngày thì những cái đối tượng xấu lại phát triển thêm nhiều phương pháp tấn công nhằm vào các phần mềm này và tính năng đa dạng trên điện thoại thông minh. Nói tóm lại là kể cả iPhone hay là điện thoại Android của Nokia và nhiều hãng khác đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho một điệp viên cao cấp như là 007. Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ đấy là 007 nên dùng điện thoại gì? Ông Hartley cho biết là điện thoại cổ dạng cục gạch có nhiều phím bấm ấy, có thể là một sự lựa chọn tạm được. Các thiết bị này bị hạn chế về tính năng và không phụ thuộc nhiều vào phần mềm, cho nên là sẽ giảm bớt các rủi ro. Tuy nhiên khi dùng một chiếc điện thoại như vậy thì bản thân điệp viên Bond cũng sẽ bị hạn chế khả năng đi rất nhiều. Anh ta sẽ không thể nào mà tra cứu thông tin trên mạng này, nhận các file hình ảnh và video hay là định vị đối tượng trên bản đồ được. Nếu như mà có làm được trên những cái chiếc điện thoại cổ như vậy thì nó cũng sẽ rất là chậm chạp, cồng kềnh và mất thời gian. Trong khi đó chúng ta thấy Bond thường xuyên phải làm các tác vụ này. Nói chung là đối với trường hợp một điệp viên cao cấp như là 007 thì sẽ rất khó khăn để có thể tìm ra được một chiếc điện thoại nào hoàn hảo 100% cho anh ấy. Đó sẽ phải là một thiết bị vừa an toàn 100% lại vẫn vừa phải có đầy đủ các tính năng tân tiến hiện đại để đáp ứng cho nhu cầu công việc của Bond. Mà hai cái điều đấy thì thường lại không đi cùng với nhau. Một chiếc điện thoại như vậy là không tồn tại. Ông Hartley gợi ý rằng nếu như bắt buộc phải dùng điện thoại thông minh thì Bond nên hạn chế tối đa việc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên điện thoại. Phải liên tục xóa sạch các tin nhắn này, số điện thoại và dữ liệu lưu trữ trong máy dưới mọi định dạng. Bởi vì trong thực tế thì không có thiết bị nào là hoàn hảo cả và bất cứ thiết bị nào cũng đều có thể bị hack từ xa. Và như vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều thông tin thú vị xoay quanh chuyện là điệp viên thì nên dùng điện thoại nào. Đừng quên là podcast này ngoài được đăng tải ở trên kênh YouTube You Apple thì còn được đăng tải ở trên hai nền tảng là Spotify và Apple Podcast để cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn hình thức nghe. Mình là Vinh Cua, cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.